This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thì bây giờ Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng, là chuyên viên kỹ thuật tại tiệm 2000 Auto Repair. Và Thanh Hà xin kính mời quý vị, nếu có những thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi anh Bằng những thắc mắc của quý vị về chiếc xe. Và một lần nữa, 817-899-4110. Và đầu dây bên kia, Thanh Hà xin kính chào anh, và hôm nay anh có khỏe không anh Bằng?
Dạ vâng, rất khỏe, vui vẻ và trẻ và còn không có ghẻ. Và vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600, từ Sài Gòn tới Đà Lạt là 1600 đồng. Và gửi lời chào đến cô Thanh Hà, hôm nay cô có khỏe ra như cô, như là người rất là khỏe.
Dạ vâng, anh Hà rất là khỏe, anh cũng nhờ là thời tiết có lẽ mát mẻ đó, làm cho mình cũng đỡ mệt mỏi. Thời tiết mà nóng quá làm giống như là nó hút hết nước ở trong người mình vậy đó, làm cho mình mệt mà không có lý do vậy đó.
Nhưng mà cái đó không phải là true cái statement, tại vì Thanh Hà là người làm trong máy lạnh, anh Bằng là người làm ngoài trời.
Dạ.
Là khác.
Dạ vâng, có lẽ cái đó một chút xíu chúng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh và xin chào biết quý danh.
Dạ, xin chào chị Thanh Hà với lại chú Thanh Bằng. Em tên Quân, tại vì em có một chiếc... hỏi chú Thanh Bằng giùm là em có một chiếc Honda đời 2013 đó, mà em mua ở dealer mà nó còn lay tham á, mà tại sao mà về vẫn là cứ nhiều khi đậu của nhà nó khuya nó cũng hú nữa, đậu cho ra khuya nó cũng hú tham nữa, rồi đi làm á, và xã em đi làm á, rồi đậu ở ngoài Bắc Kinh nó cũng hú hoài à. Mà năm ngoái nó cũng bị hú mà em không để ý, em cứ nghĩ là chắc có gì đụng tới. Mà năm nay á, thì nó cũng vậy nữa. Mà đem lên trên dealer thì nó nói em á, là không có, nó chết rồi, không có gì á, nó tháo cái điện ra rồi nó bỏ vô rồi cũng không có gì hết á. Là chú Thanh Bằng coi trả lời dùm cái đó cho biết.
Dạ vâng, thưa anh, cái alarm system á, một khi mà nó sensitive mà nó cứ hú á, thì cái đó nó phát nguồn từ cái decoy. Cái decoy á, của nó nằm ở trong cái xe á, một khi mà cái xe mà nó có cái tiếng bô mà như xe motorcycle mà nó chạy ngang á, cái vibration của cái cái bô này nó cũng làm cái sensitive của cái decoy nó hú, thì bây giờ cái này nó adjust được, mà nếu mà dealer nó không có adjust được, mình tới cái international nó gần đường Jupiter đó, ngay cái nhà băng đó, nó có cái tụi chuyên môn về, về cái alarm, nó có thể chỉnh cho nó nặng hơn một chút xíu, thì những cái tiếng động mà nó phải động mạnh hoặc là người ta cố tình mở cửa xe mình đó, thì nó mới kêu, còn không thôi thì những cái xe chạy ngang qua thì nó cái decoy này nó không có pick up được cái vibration này thì nó sẽ không kêu, thưa anh.
Dạ rồi, cảm ơn chú Thanh Bằng nhiều ạ.
Rồi em có chia chào Quân.
Dạ chào chú ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Quân. Và cũng cái câu hỏi của anh Quân vừa rồi, thưa anh Bằng, thí dụ mà anh Quân nói để đậu cái xe ở ngoài parking, thì thí dụ như nếu mà nó bị sensitive quá đó, thì lỡ mà mấy cái con giống như con mèo hay con chó hay là mấy cái cành cây mà lỡ nó rớt trên cái xe của mình thì nó cũng có thể nó kêu, phải không anh?
Dạ vâng, thì cái vật gì mà nó va chạm hoặc là cái tiếng vibration á, ví dụ như mình chạy ngang cái xe đó, mình bóp kèn một tiếng á, thì cái vibration là cái sound nó đi một cái vòng tròn, thì nó cũng như là cái tiếng ồn vậy, nó làm cho cái decoy này nó pick up được. Một khi mà nó pick up á, thì cái nó sẽ activate cái alarm system, thì cái alarm nó sẽ báo cho mình biết là có người muốn wake in, hoặc là bất cứ cái động nào nó cũng vậy. Thì ở trong cái decoy á, nó có cái nút set á, mình nếu mà mình dặn về cái clockwise á, là sensitive, mình vặn về cái counter clockwise á, là mình cho nó heavy hơn. Thí dụ như giờ mình gõ cửa nó thì nó kêu, bây giờ mình dặn về cái negative, tức là mà dặn cái counter clockwise á, mình đấm mạnh á, thì nó mới pick up được, còn mình đấm nhẹ thì nó không pick up được. Thì cái tiếng ồn thường là những cái xe motorcycle hoặc là những chiếc xe mà nó có cái âm thanh lớn á, nó chạy ngang là nó có kêu, hoặc là cái người mình đậu ở parking lot như anh Quân vừa nói đó, thì cái xe nó cũng đi vô cái parking lot, nhưng mà nó chạy ngang cái xe mình một cái, tại nó pick up cái tiếng ồn đó thì nó sẽ kêu. Thì bây giờ cái người mà chuyên về alarm á, nó có thể chỉnh được, nó dặn heavy hơn, nó vặn về cái hướng clockwise á, dặn nặng hơn chút xíu, thì khi mà cái tiếng động mạnh nó mới kêu, còn nếu mà nhẹ thì nó không có pick up, thì nó đỡ phiền tối cho mình. Hoặc là về cũ á, thì cái system mà nó về cũ nó được hay bị trở ngại đó, bởi vì anh Bằng không có thích cái xe mà nó có cái alarm system nó kêu ôm sùm về sau này, đôi khi nó còn dẫn tới cái trở ngại là nó không có đề được nữa, rồi nếu mà mình không biết về nó rồi coi như là mình phải bó tay đó, Thanh Hà.
Dạ, cảm ơn anh. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Thanh Hà xin chào.
Có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng rồi chú.
Dạ, tôi muốn hỏi anh Bằng, cái xe của tôi đời 2003, Toyota Sienna, mà chạy 90 mai rồi, có cần phải thay đổi chiếc hộp số không?
Anh vừa nói là cái xe anh là 2003.
Vâng.
Mà anh chạy 90.000 mai hay là
90.000 mai á.
Dạ, 90.000 mai. Thì trong quá trình về quá khứ anh đã có làm nó lần nào chưa?
Chưa thay vô lần nào hết á.
Dạ vâng, thì bây giờ là cái thời điểm nó rất là cần đó. Thì anh thay cái nhớt nó rồi, thay luôn cả cái filter. Tại vì một cái cycle của cái system nó làm việc là bao nhiêu cái nhớt mà nó bơm á, nó phải đi qua cái filter. Không ít thì nhiều những cái material mà nó tiết ra từ những cái bộ âm đi da đó, nó sẽ trap lại, nó nằm ở cái filter này, thì cái nhớt cái phần trăm nó flow á, nó dẫn đi á, nó bị yếu đi. Thì khi mà anh thay cái filter rồi á, thì cái nhớt nó sẽ chảy không hơn, thì cái hộp số của anh nó sẽ làm việc đúng cái tiêu chuẩn hơn, thưa anh.
Vâng, dạ tôi hỏi anh có thay dùng cho có được không ạ? À?
Dạ thưa được, cái đó ở đây có làm, thưa anh.
Và anh có thể cho biết cái giá của nó là bao nhiêu không ạ?
À? Dạ cái đó thì anh Bằng không có biết cái giá, tại vì anh Bằng chỉ phụ trách về cái technical support, nhưng mà không có phụ trách về cái measurement. Thì cái số điện thoại mà anh có thể biết đó là 972-276-7342.
972, chút ạ, 2 mấy ạ?
Dạ, 972-276-7342 thưa anh.
Thôi chút được rồi, tôi sẽ gọi anh lại ạ.
Dạ vâng.
Chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú gọi và tham gia chương trình. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng, là chuyên viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair tại Garland. Và Thanh Hà xin kính mời quý vị hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, một lần nữa xin gọi vào 817-899-4110. Một trở lại cái câu hỏi của anh Quân hồi nãy một chút xíu nữa, thưa anh Bằng. Trong lúc mà Thanh Hà với anh Bằng chờ quý thính giả gọi vào đó, thì thường thường như anh cũng biết, thí dụ một cái loạt xe họ sản xuất 1.000 chiếc đi, mình thí dụ đi, thì thế nào nó cũng phải bị gọi là mistake, bị lỗi khoảng 1-2 chiếc. Mà nếu mình không may mình mua nhầm mấy cái chiếc lỗi đó thì mình biết làm sao giờ, thưa anh?
Mình theo dõi chương trình của anh Bằng là một, tại vì anh Bằng là cái người sát cánh với tụi technical support và hàng năm phải đi update, thì những cái recall nó sẽ thông báo, thì anh Bằng sẽ thông báo ở trên đài cho quý vị sử dụng cái xe đó. Điển hình như thế này, ví dụ như một cái ship A họ làm ra là 10.000 chiếc cho một buổi sáng cho một cái assembly line, thì từ cái đầu assembly line qua cái đoạn giữa và cái đoạn cuối nó có 3 người QC. Mà cái người QC thứ nhất có thể kiểm tra về cái hệ thống mà điện mà bỏ vô. Sau cái người thứ nhì họ kiểm tra tổng quát là cái dàn bả đi sau khi cái máy đã nằm xong. Rồi cái người QCC á, là cái complete cycle của một cái unit đó, thì họ làm xong họ đưa ra ngoài họ test. Thì cái unit nó sẽ đóng mộc là cái buổi sáng từ giờ nào cái team nào làm cái unit này. Khi mà họ đem ra thị trường mà cái QC thấy trong 1.000 chiếc mà có chừng 10% mà chiếc xe nó bị defect sau khi mà người ta đã sử dụng nó ở trên cái thị trường. Mà cái thị trường thường ra là 1-2 năm người ta mới phát giác được những cái trở ngại của nó. Thường là nó bị trở ngại đó là những người như anh Bằng, là những người technical support là trực tiếp với những cái trở ngại này. Thì khi mà mình đi update á, thì cái tụi đại diện engineer nó sẽ xuống nó hỏi 50 người mà class A mechanic, tức là master auto mechanic á.
Yeah.
Thì người ta sẽ hỏi cái trở ngại này á, là anh gặp nó có bao nhiêu người gặp. Nếu mà một trong cái class đó mà nó có tới 26 người, ví dụ tức là trên 50%. Một cái class thì có 50 người, mà một cái class đó mà nó có 26 người, tức là trên 50%. Rồi cái trở ngại của nó là về cái hộp computer đi. Thì người ta sẽ hỏi 26 người kia cái công thức anh sửa chữa của nó như thế nào. Thì người thì nói là tôi đá cái xe một cái, người thì nói tôi thay hộp computer, người thì nói tôi lấy cọc bình ra, người thì lấy và đổ nước sôi hoặc nước lạnh, bất cứ vân vân. Thì cái người đại diện engineer họ sẽ thấy là 26 người này họ đều làm việc giống nhau, mà chung quy là gì? Chung quy cũng chỉ là cái hộp computer mà nó bị defect.
Yeah.
Thành thử đó người ta mới ra một cái recall trên danh bộ nó có 6 số recall, thì cái recall đó lúc đó người ta mới phổ biến ở trên cái internet là những chiếc xe này nó bị trục trặc về cái hệ thống computer. Như bằng chứng cụ thể là coi như là 3 năm về trước mình, cái hãng Toyota bị trở ngại vì cái xe mà tăng tốc đó, thì anh Bằng đã có thông báo và nói về giải thích về cái hộp computer này. Thì bởi vậy một khi mà cái người làm việc ở dưới floor là cái người report lên là những cái xe này nó trở ngại, từ đó người ta sẽ pick up những cái trở ngại đó, người ta mới ra một cái recall. Bởi vì những người mà sử dụng cái xe mà người ta đã nói recall thì dù có bị hay không bị mình cũng nên đem trở lại. Tại vì 10% của 10.000 chiếc xe mà nó ra thị trường đó, thì cái unit này mà nó bị recall đó là người ta recall từ 8 giờ cho tới 12 giờ là một cái assembly line.
Yeah.
Nhưng mà từ 1 giờ tới 6 giờ chiều là cái unit thứ hai mà nó không có cái 10%, nó chỉ 1-2%, thì cái defect nó không có đáng để recall, thì nó vẫn đi qua. Tuy là nó làm một ngày nhưng mà nó là hai cái unit different khác nhau. Một cái nó có 10%, tức là người ta gọi là 10.000 chiếc xe đó phải trở lại hết chứ không có chỉ gọi là phân nửa thôi.
Yeah.
Còn cái ship buổi chiều là nó khác rồi, người ta sẽ yeah. không có gọi nó lại.
Yeah.
Đó là cái quá trình mà làm sao người ta biết được những cái xe nó bị defect đó, thưa cô Thanh Hà.
Dạ, thưa cảm ơn anh. Thanh Hà xin mời vị thính giả đang chờ rất lâu trên đường dây. Hello.
Hello, chào chị Xuân Hà, chào chú Yên Bằng.
Dạ, xin cho biết quý danh thưa anh.
Ở tên Lâm.
Dạ, anh Lâm, vâng, mời anh. Dạ, vâng, mời
anh. Anh Bằng, em có cái xe Honda Accord V6 đời 2003, nó chạy bằng timing belt hay là timing cam vậy? Là tên cam vậy?
V6 nó xài timing belt thưa anh.
Ồ, timing belt. Hồi chiếc Pilot 2003 nó cũng xài timing belt luôn ha.
Dạ vâng, nó cũng xài là cái timing belt. Nó chỉ đổi là cái 2006 tới 2007, 2008 nó đổi, xong rồi tới 2010 nó lại đổi ngược lại cái timing belt. Giữa cái timing belt và cái sên nó có một cái sự different. Nhưng mà cái timing belt là một cái thứ nó chạy chắc chắn mà vững bền hơn. Là lý do như thế này. Một cái component mà nó chạy bằng cái sên á thì nó là one whole life. Một khi mà cái sên nó bị giãn á, nó phải giả vô cái thành cái timing cover á, nó làm rẹt rẹt, cũng giống như hồi xưa mấy cái xe Honda mà cái sên nó giãn á, nó cạ vô cặp te kêu rẹt rẹt á, là nó cái kiểu nó giống như vậy. Nhưng nó không có cái sự bảo trì theo cái định kỳ. Còn cái timing belt người ta recommend nó là 80.000 mai hoặc là 90.000 mai mình phải thay. Một khi mình thay cái timing belt là mình đem cái engine performance của nó trở về cái nguyên thủy, tức là bắt đầu cái zero để nó chạy tới 80.000 mai. Còn cái sên thì nó chạy tới chừng nào mà nó hư là tháo ra thay, nhưng một khi mà nó hư là nó tốn tiền gấp 3 lần cái timing belt thưa anh.
Dạ. Cái xe Honda Accord em vừa nói đó anh, và xe nhỏ đó, nó nổi cái chữ gì maintenance require. Làm, em cũng mới thay nhớt mà sao nó nổi lên mà em không biết sao mà set nó up nữa.
Dạ vâng, thì cái đó anh phải làm cái reset nó chứ đâu phải mà tự nhiên nó hết đâu anh. Ở ngay chỗ cái tắp lô đó nó có cái cũng như là cái đinh đó, cái reset đó, anh mở cái chìa khóa on, xong rồi anh bấm cái nút đó rồi anh tắt cái chìa khóa, rồi anh mở on, anh thấy cái đèn maintenance nó chớp, xong rồi nó đứng hẳn luôn. Rồi anh tắt một lần thứ nhì, rồi anh mở lại, anh thấy cái đèn nó cũng chớp, rồi nó đứng hẳn luôn. Rồi anh làm lần thứ ba, anh tắt cái chìa khóa, anh mở lại lần nữa, rồi anh cũng vẫn giữ cái nút đó luôn, thì nó chớp, cái nó nổi, nó cháy hẳn luôn, nó đứng luôn. 15 second sau thì nó tự động nó biến mất, là anh đã reset nó. Thì nhưng mà reset đó là cái công thức anh làm, nhưng mà cái nguyên lý của nó nổi lên đó là nó yêu cầu anh phải check tổng quát tất cả những cái dầu nhớt, dầu thắng, dầu tay lái phải đầy đủ trước khi mình reset nó, để cái người mà sử dụng cái xe, người biết chắc chắn là cái xe mình trong cái tình trạng an toàn, chứ không có bằng cần kiểm tra tất cả những cái nhớt dầu ở trong cái xe nữa thưa anh.
Dạ, nếu mà mình thân on là mình thân lên hết luôn á anh.
Anh cơ cái chìa khóa anh mà cái đèn maintenance nó nổi lên nhưng không có đề máy. Rồi tới khi mà cái đèn nó chớp á, rồi á, thì anh mới tắt và anh mở lại lần thứ nhì. Nó cũng làm y chang như vậy, qua
tại
lần
vì,
thứ ba
em,
thì nó
có,
mới biết
em có bấm
đó.
Vô, em có bấm vô mà anh thấy cái nói gì, cái chip A, chip B tùm lum á.
Dân cái chip A, chip B á là nó kêu anh xóa cái mai mà anh chạy hàng ngày. Chip B á là nó xóa đi cái số mai mà nó cộng lại cho mỗi một tuần. Thì anh xóa cái đó không sao hết, nhưng mà reset cái maintenance là cái nguyên lý mà anh Bằng chỉ là nó phải làm là như vậy đó.
Dạ. Ok, vậy cảm ơn anh.
Chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị đang lắng nghe chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng, là chuyên viên kỹ thuật tại tiệm 2000 Repair. Nếu quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, hãy xin vui lòng gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ thưa anh Thanh, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Thanh Hà có một câu hỏi muốn hỏi anh, là Thanh Hà có thấy một cái chiếc xe nhỏ nó gọi là Elio Motors, tức là nó vừa nhìn nó thì nó giống, nó ba bánh, nhìn nó là xe hơi nhưng mà có thể gọi nó là moto, thì nó đang bán, hình như nó chưa có bán, như có thấy nó mới quảng cáo thôi. Xe Elio thì nó chạy, Thanh Hà thấy nó chạy hôm thứ năm ở Royal Park ở tiểu bang Michigan á, thì chắc có lẽ Thanh Hà ưu tiên cho vị thính giả nha, thưa anh.
Dạ vâng.
Hello, Thanh Hà xin chào và xin mời.
Tôi tên
dạ,
tên Hải.
Dạ.
Chào U Hà.
Dạ.
Chào anh Bằng.
Dạ vâng, mời anh.
Anh Bằng, tôi nếu tôi muốn tặng cho cô Thu Hà một chiếc xe đó thì anh nên đề nghị tôi tặng xe Nhật hay xe Mỹ, xe nào?
Dạ, anh Bằng cũng chính anh là cái người đặt cái câu hỏi trên email tường rồi mà cô Thanh Hà này không có trả lời.
Chưa chọn được phải không? Cô chưa chọn được hả?
Dạ, dạ vâng, anh Bằng thì biết cái xe gì rồi nhưng mà cô Thanh Hà cũng không có trả lời. Thì anh Bằng nói là anh đặt câu hỏi trên email là cái tìm một chiếc xe chạy ethanol xăng mà nó không cần chạy là cái tốc độ nhanh mà miễn tới nơi tới chốn thì thôi, nhưng mà Thanh Hà vẫn chưa có trả lời. Thì có một số người họ cũng nói là cái đó là cái xe đạp, rồi một số người thì họ nói là cái xe motorcycle, nhưng mà cái motorcycle và cái xe đạp là chỉ là cái những xe hai bánh mà thôi, nó ít hao xăng và một cái thì hao lực. Nhưng mà cái loại xe mà anh request đó, thì cô Thanh Hà chưa trả lời. Nếu mà cô Thanh Hà trả lời rồi thì anh Bằng sẽ trả lời cái xe đó và biết chắc chắn nó là cái xe gì thưa anh.
Dạ.
Ồ, vậy thôi thì dạ. Bây giờ anh Bằng, tôi hỏi anh Bằng thôi, tại vì anh là chuyên viên về xe cổ thì thôi anh cho biết cái ý kiến của anh, cái loại xe nào thì cái chuyện đó là chuyện quyết định, là chuyện của tôi.
Dạ, thì anh sẽ tặng cho cô Thanh Hà cái xe đó, thì chỉ có cái loại xe mà nó chạy chậm mà không có gây tai nạn là một, rồi nó không có ăn xăng thì anh Bằng biết ngay là cái xe nó chạy ba bánh, thì cái đó, xe đó là cái xe hủ lô, nó chạy bằng hầu steam, nó chạy bằng cái steam air mà nó phải đốt than á, nó chạy rất là chậm mà nó không có hao xăng, mà nó cũng không đụng ai, nó chạy quá rầy rề.
Bây giờ Thanh Hà xin phép cắt
lời. Cảm ơn anh Bằng cho cái lời khuyên quá tốt, thì cảm ơn tôi như quyết định vậy đi ha.
Dạ, tôi cho Thanh Hà.
Rồi, chào anh Bằng, chào anh Thu Hà.
Dạ, khoan cho Thanh Hà hỏi quý danh của anh. Anh tên gì?
Hồi nãy tôi nói tôi tên Hải,
Ô, anh Hải hả? Dạ
vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh nói anh tặng cho cô Thu Hà, mà rất tiếc là Thanh Hà.
Tức là Thanh Hà là chị đấy.
Ồ, vậy đó hả?
Vâng,
cái này cảm ơn anh trước, cái này chắc tối nay về mất ngủ quá. Dạ vâng, cảm ơn anh Hải rất là nhiều.
Đã ngồi tham gia chương trình. Ngủ ngon ha. Cảm ơn Bằng, cảm ơn chị Thanh Hà.
Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, chào anh. Anh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello chị. Dạ. Cho em hỏi anh Bằng với chị, hỏi anh Bằng giờ. Dùm em có một chiếc xe Land Rover 2009, ở shop anh Bằng có sửa xe Land Rover?
Dạ thưa có, thưa anh.
Tại vì em có đem mấy, có làm mấy lần em đem xe tới em hỏi ở đây có sửa xe đó, bên ở văn phòng của anh nói là không có sửa xe Land Rover.
Dạ có anh, nhưng mà phải tùy vào cái trường hợp, tại vì cái loại xe này những cái đồ phụ tùng nó bị limit thì mình cần check để coi cái unit nó là gì, sau khi mình hỏi cái tụi dealer những cái part này nó có available hay không trước khi mình nhận cái xe. Bởi vì thì họ rất là ngại về cái đồ phụ tùng nó hơi khó tìm đó thưa anh.
Dạ. Ok, tại vì em có đem xe tới đó một lần nhưng mà rốt cuộc lại phải đem về. Một cái nhân viên của anh là nói là xe ở đây không có sửa Land Rover được.
Dạ vâng, thì nó là cái xe của anh, nó cũng như những xe khác, nó chạy bằng xăng, chứ đâu có chiếc nào chạy bằng nước thôi anh.
Dạ vâng.
Ok, dạ. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ, dạ xin cảm ơn anh. Thế nào xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, xin chào
dạ,
anh.
Tôi tên Quang ạ. Tôi dạ. Muốn hỏi anh Bằng, cô Thu Hà là tôi có cái xe F-150 4, cái công tắc bật kích quạt. Cái quạt để mà khi nó máy lạnh, tôi phải bỏ cái nút thật là cao nó mới chạy, còn mấy nút kia không chạy thì là nó hư cái quạt hay nó hư cái công tắc.
Anh Hà có nghe được cái câu hỏi không? Cái giọng nói nó vừa rung mà cái điện thoại lại có rất là khó nghe.
Dạ, để Thanh Hà nhắc lại là anh Quang có đặt câu hỏi là cái nút mà mở máy lạnh của ảnh á, phải mở maximum nó mới chạy, còn mở thấp hơn chút thì nó không có work. Thì anh Quang muốn hỏi là có phải bị cái nút hay là bị cái hệ thống máy lạnh thưa anh?
Dạ vâng, nó cái này rất dễ. Nó chỉ bị hư cái blower resistor. Thì mình chỉ mua cái blower resistor. Thì cái blower resistor, cái từ trường của nó phát nguồn như thế này. Nếu mà mình dặn cái chậm á, thì nó là 4 vòng. Thì cái quạt nó chỉ quay chậm. Mình quặn một cái nách cao hơn nữa, nó là 6 vòng. Thì cái quạt nó quay nhanh hơn một chút nữa xíu. Rồi mình vận thêm cái nách thứ ba đó là nó là 8 vòng thì nó sẽ chạy nhanh hơn chút nữa. Thì mình dặn qua cái maximum của nó là 12 vòng là direct power thì nó chạy rất là nhanh. Thì somehow cái resistor này á, cái nó cháy đi cái medium nó cháy đi mỹ đường, nó không có làm việc ở cái 8V, 6V và 4V, nó chỉ làm có 12V. Thì cái lower resistor là cái nguyên nhân của nó chứ không phải cái switch, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh bạn rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Quang. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, xin vui lòng tắt cái radio ạ. Dạ, Thanh Hà xin chào ạ. Hello. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello, chị.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh thưa anh.
Dạ, anh Thanh Tuấn.
Vâng, dạ, anh chị,
Tuấn. Chào chị, chào chú Anh Bằng. À, chú Anh Bằng, con hỏi thăm là con có chiếc 2005 Cadillac CTS 6 máy 3.6 đó chú. Nó cứ bị midfire number 1 không à. Mà người ta thay cho con cái Buri với cái khôi khôi tu phát gì đó. Với lại cái fuel injector mà nó vẫn còn bị, vậy là sao vậy chú?
Dạ vâng, cái nguyên lý mình phải tìm cho chính xác ở trong cái mà midfire nó gồm có nhiều cái cơ phần. Những cái cơ phận như là mì ăn liền á, thường nó là cái buri, xong rồi cái coil. Cái thứ ba đó là cái fuel injection. Nhưng mà ít có người á, để ý tới cái van của nó có cái van xăng và cái van lửa. Nếu cái van này nó bị nhiễm hoặc nó bị cháy thì nó cũng sẽ bị misfire. Cái phần xa nữa là cái cốt, cái gối cam mà nếu mà nó bị tròn đi nữa thì nó không có mở được cái key lát đó, thì nó cũng sẽ bị cái trường hợp làm mít hay cho cái máy của anh đó thưa anh. Thì mình thấy á, mình một khi mà mình tìm một mình deal với cái mà mít file á, là mình phải deal cho tới cùng, tức là mình phải đi từng cái giai đoạn một, từ 1 tới 10 để mình tìm cái lý do chính của nó, chứ không có nghĩa là mình thay buri hoặc là thay đó là mình đã làm sửa nó rồi.
Dạ. Dạ, tại người ta nói có thể là nó bị hư cái computer đó, mà con nói computer nó mắc quá, thành ra là không biết làm sao.
Dạ. Cái computer đó thì người ta có thể test nó rất là dễ, chỉ cần rút cái dây mà của cái bếp xăng đó đó, xong người ta gắn cái đèn vô thì cái computer mà nó không có ý nó đó thì nó không có đèn. Nó có đèn đó là chứng tỏ là cái computer nó không hư, nó vẫn làm nhưng cái dàn cơ khí của nó.
Dạ, con thấy người ta có bỏ cái gì nhỏ nhỏ kim vô đó, nó còn còn thấy nó không có chết chú, người ta có chỉ cho con á.
Dạ vâng, nếu như vậy là chính xác rồi, họ nói là chính xác rồi, nó không có chớp á, tức là cái hộp computer nó không có respawn nên cái khi mở cái bếp xăng.
Dạ, còn mấy cái kia, có mấy cái ở ngoài, nó còn một hai cái ở ngoài, nó dễ lắm, người ta giật ra, người ta để vô, cái đó nó chết, còn cái nó không có chết luôn.
Dạ vâng, ok, thì cái trường hợp đó là người ta nói đúng rồi đó, là khi mà một khi mà mình test cái computer mà nó không có feed cái bếp xăng á, nó không có cho điện vô cái bếp xăng á, thì cái bếp xăng nó mình thấy là cái đèn không có cháy, tức là nó không có điện. Thì cái dial trail của cái dial nằm ở trong cái hộp computer đó nó bị cháy cái chân của nó hoặc là cái bo của nó bị khoát đó thưa anh.
Dạ, vậy chắc cũng phải thay computer rồi quá.
Dạ vâng, thì bây giờ anh có thể cái hộp computer này anh có thể mua của cái tụi LKQ, nó sẽ bán cho anh, thì đây là cái số điện thoại của anh.
Dạ, cho con xin số điện thoại đó luôn đi chú.
Dạ, đó là cái 1-800, cái số này không có trả tiền ha, 442-1031.
Tên là gì vậy chú?
Tên là Louis, rồi cái extension là 3018.
Dạ.
Rồi yêu cầu người ta ship tới nhà mình thì nó gửi cái express nó tới nhà mình, không cần phải đi đâu hết. Mình
bán
nó trên online.
Dạ. Dạ, vậy con cảm ơn chú nhiều nha.
Rồi, không có chi.
Dạ, con chúc chú là bước trình vui vẻ với là chị luôn. Dạ.
Hy vọng là vui vẻ mà cũng không có ghẻ là vui rất là.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình Chiếc xe vào bạn cùng với anh Bằng đến đây là chấm dứt. Thanh Hà rất là tiếc không có nhiều thời gian cho quý vị. Xin hẹn quý vị vào thứ 6 tuần sau, cũng vào lúc 3:15 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị nếu muốn sửa xe hay thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy đến tiệm 2000 Auto Repair tại Garland. Và số điện thoại của anh Bằng là 972 276-7342-972-276-7342. Kính mong quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, và cảm ơn anh Bằng đã dành rất nhiều thời gian cho quý đồng hương và giúp cho quý đồng hương hiểu rõ hơn để cách sửa chữa về chiếc xe của mình. Và xin chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng cũng nhắc lại là cái quý vị nào mà đang muốn biết về những cái xe mới mặt mũi nó ra như thế nào, thì hiện thời cái State Fair nó đã mở là những cái xe nó đang nằm ở đó là đủ loại của đủ hãng, từ Toyota cho tới hãng Chrysler, Dodge, Chevy, đủ loại của Mỹ và của Nhật, và ngay cả của Anh, của Đức cũng đều có. Thì quý vị có thể tới cái State Fair để mình coi cái xe ở trong tương lai mà mình muốn mua sắm cho Thanh Hà hay cái gì cũng được. Ông Hồng Hải hồi nãy ông đang hỏi cái xe đó, thì ở trong cái State Fair này đang có những cái loại xe mới mà đắt tiền và duyên dáng mà dễ thương, thì mình thấy cái xe nó dễ thương mình tặng cho người mình thương thì nó rất là ý nghĩa. Và trước khi chia tay, anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại hạnh phúc, vui vẻ, có một bữa cơm tối thật là ngon, đoàn tụ với gia đình, vợ con vui vẻ, khỏe mạnh là một cái điều ao ước của anh Bằng. Và cảm ơn sự cộng tác của cô Thanh Hà. Hẹn gặp lại cô trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả.